Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: chẳng có ai đốt đèn rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe, vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái họ tưởng là có cũng sẽ bị lấy mất. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta nghe đáp ca ngày hôm nay, ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 25 thường niên, năm lẻ, đáp ca phấn khởi lắm thưa anh chị em. Bây giờ trong lúc mọi người đang lo lắng hoang mang đủ thứ hết, chúng ta không cần phải chất thêm những gánh nặng, những nỗi buồn, nỗi sầu nữa cho nhau, mà hãy cho nhau những cái niềm vui. Mà niềm vui ấy là niềm vui có thật, chứ không phải niềm vui tưởng tượng. Niềm vui không phải là niềm vui của việc cù lét để mà cười, cười xong lại buồn như thường. Nhưng mà niềm vui thực sự là niềm vui có nền tảng trong Kinh Thánh, là niềm vui nơi Chúa, từ Chúa và niềm vui chính Chúa ban. Đấy là niềm vui của những người mà bị nước ngoài đến chiếm đất nước, sau đó bắt họ đi đày ở Babylon, những người Do Thái. Những người Do Thái, dân riêng của Chúa chọn, dân riêng được Thiên Chúa yêu thương, để chuẩn bị cho Thiên Chúa sai con một của Ngài xuống trần gian để cứu độ cả nhân loại. Nhưng mà rất tiếc là dân riêng ấy lại nhiều lần ngỗ nghịch, bỏ Chúa mà thờ tà thần, đi theo thần ngoại, cho nên Chúa phải cảnh cáo nhắc nhở họ, nhẹ không được thì phải nặng, nặng nhất đó là cho nước ngoài đến xâm chiếm đất nước Do Thái và chiếm trọn bộ đất nước ấy, bắt làm nô lệ, họ đô hộ đất nước ấy và bắt những người Do Thái đem đi đày ở Babylon. Thời gian lưu đày, vừa xa quê, vừa mất nước, vừa buồn khổ, vừa vật chất và tinh thần. Rồi họ hối hận, họ quay trở về với Chúa. Lòng thương xót của Chúa lại thắng đức công bằng. Giờ của lòng thương xót vẫn còn, cho nên đức công thẳng rút lui. Chúa đón nhận lời kêu cầu tha thiết của những con người thống hối ăn năn thực sự. Họ đã nhận biết lỗi lầm của họ và họ quay về với Chúa và Chúa ban ơn cho họ. Mà ban ơn lại qua một bàn tay của người ngoại đạo. Bàn tay của một ông vua ngoại giáo, đó là vua Kiro trị vì nước Ba Tư. Thế mới lạ. Chúa có nhiều cách làm mà rất là ngoạn mục, mình không có thể tưởng tượng được đâu. Có khi mình chỉ xin đỡ khổ thôi, nhưng mà Chúa bảo cất luôn, khỏi không phải đỡ gì cả, cất luôn. Là cho họ được trở về quê cha đất tổ của họ, không còn bị đem đi lưu đày nữa. Mà người thực hiện điều đó lại là một ông vua ngoại đạo, vua Kiro nước Ba Tư. Để thể hiện đúng điều mà ngôn sứ Jeremia đã tin báo, vua Ba Tư đã nói rằng là: Đức Chúa Thiên Chúa trên trời đã ban cho ta mọi vương quốc dưới đất. Chúa trên trời ban cho ông ấy vương quốc dưới đất và trao cho ông ấy trách nhiệm là tái thiết lại ngôi nhà cho Thiên Chúa ở Jerusalem, miền Judea. Cho nên khi mà những người Do Thái nghe tin ấy, họ vui mừng. Và Thánh Vịnh 125 trong đáp ca ngày hôm nay nói về cái việc đó. Khi Chúa dẫn tù nhân Sion trở về, chính Chúa giải thoát họ qua bàn tay của một ông vua ngoại giáo, vua Kiro nước Ba Tư. Khi Chúa dẫn tù nhân Sion trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ, tưởng là mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. Anh chị em thấy hai câu đó, chúng ta phải sống trong hoàn cảnh ngày hôm nay. Chúng ta cũng đang bị khống chế bởi virus corona. khống chế bởi một kẻ thù là đất nước. Mình bị ngoại bang xâm lăng, mình còn nhìn thấy kẻ thù, như là người Do Thái, thấy kẻ thù và bị đem đi đu đày ở Babylon. Còn đây mình không thấy được kẻ thù ấy, kẻ thù vô hình, được điều khiển bởi một quyền lực nào đó mình không biết. Và một ngày nào đó mình mong ước rằng là Việt Nam cũng như thế giới này được thoát khỏi đại dịch virus corona. Mình vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. Con cái của lòng thương xót Chúa, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng luôn luôn giữ được cái tâm thế đó, vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. Và bây giờ trong dân ngoại người ta bàn tán rằng là việc Chúa làm cho họ vĩ đại thay, việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại. Dân ngoại mà còn nhìn thấy là việc Chúa làm cho họ kỳ diệu quá, vĩ đại quá. Ngày hôm nay những người chạy đến với lòng thương xót Chúa, thấy được những người được ơn lòng thương xót Chúa mà những người dân ngoại họ kéo đến, họ tham dự thánh lễ, họ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, họ phải ngạc nhiên thấy rằng việc Chúa làm cho họ vĩ đại thay. Mà mình nhận nhận thấy rằng là việc Chúa làm cho chúng ta ôi vĩ đại, và ta thấy mình chan chứa một niềm vui. Người gieo rắc tin mừng phải là người như vậy. Người mà có ánh sáng mà đặt trên giá để soi cho mọi người phải là người vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mình. Thấy mình chan chứa một niềm vui vì thấy Chúa làm cho ta, làm cho anh, làm cho chị, làm cho chúng ta những điều kỳ diệu, những điều vĩ đại. Lạy Chúa xin dẫn chúng tôi, dẫn tù nhân chúng con về. Chính Chúa là người dẫn. Như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam, ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Lúc họ bị đi lưu đày thì gieo trong nước mắt, nhưng mà họ trở về họ hân hoan vì vui mừng được trở về quê cha đất tổ. Cho nên công việc gieo giống gieo trồng cũng thế, mình gieo vất vả mồ hôi nước mắt, mưa nắng đủ thứ hết. Và đến mùa gặt mình gặt được cái bông lúa vàng tươi về thì nó quên hết những cái mệt nhọc đi. Nhưng mà để được có những bông lúa vàng tươi mùa gặt bội thu đó thì bắt buộc mình phải gieo trồng chăm sóc rất là vất vả để cây lúa có thể lớn lên và sinh hoa, đâm bông kết trái được nhiều như thế. Mùa gặt khấp khởi mừng qua thập giá thì sẽ tới vinh quang. Và con đường đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà anh em ngày hôm nay cũng vậy, là nghẹn ngào ra đi, đã đi gieo hạt giống lòng thương xót Chúa, khổ cực lắm, vất vả lắm, trần ai khoai củ lắm, nhất là bị người ta hiểu lầm, bị người ta ngộ nhận, bị người ta chê trách, bị người ta chỉ trích phê bình, bày đặt rồi bày trò rồi đủ mọi thứ. Rồi có lần chê mình là cuồng tín, là mê tín, hoặc là chê mình là không chính thống, hoặc là đủ thứ hết. Thưa anh chị em, phải chấp nhận những cái đó. Mình tin tưởng vào điều mình làm, mình xác tín vào công việc của mình làm, và đặc biệt là mình xác tín vào đó là một cái ơn gọi, đó là một cái đặc sủng, thì cứ mạnh dạn mà làm, bất chấp mọi khó khăn trở ngại, vì mình chỉ nhằm mục đích duy nhất là thể hiện thánh ý Chúa mà thôi. Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo, lúc trở về, về reo hớn nở, vai nặng gánh lúa vàng. Mình có thể tưởng tượng rằng là một ông vua ngoại giáo mà cho người con cái của Chúa lưu đày trở về không? Không những vậy mà còn là nói rằng Chúa nói rằng ta phải chăm sóc cho họ và phải làm một cái tái thiết lại ngôi nhà cho Thiên Chúa ở Jerusalem miền Judea. Cho nên không những nhà vua ấy cho dân trở về quê cha đất tổ mà còn cung cấp vàng của cải, thú vật, lễ vật tự nguyện để dâng cúng cho nhà Thiên Chúa ở Jerusalem. Mọi người hàng xóm láng giềng đều mạnh tay giúp họ, bạc, vàng, của cải, thú vật, những đồ vật có giá, không kể mọi lễ vật tự nguyện. Chúng ta thấy kỳ diệu, đúng là việc Chúa làm, đưa dân trở về từ đất lưu đày đã là một cái điều kỳ diệu. Mà lại dùng bàn tay của một người ngoại giáo, một ông vua ngoại giáo là kỳ diệu thứ hai. Và ông vua ngoại giáo đó lại lãnh trách nhiệm là xây đền thờ cho Thiên Chúa tại Jerusalem miền Judea. Không như vậy còn trợ giúp cho những người đi lưu đày được trở về với vàng bạc của cải đồ vật có giá để mà làm đền thờ cho Thiên Chúa. Những điều Chúa làm hơn cả gì mình mong ước. Có khi mình chỉ nói thôi xin Chúa cho con đỡ khổ một chút, đang đất lưu đày bị nó hành hạ khổ quá, mệt mỏi quá, đau bệnh quá, xin cho con có sức khỏe, con có được sự thoải mái để mà làm việc. Mơ ước vậy thôi, làm gì mà mơ ước được trở về, mà mơ ước trở về thì cũng phải một người nào đó có thế giá, một người nào đó mà quen biết, một người nào đó là phải biên đạo thì mới lo chuyện đó, chứ dùng một người ngoại giao. Và hơn thế nữa lại giúp cho mình phương tiện để mà xây nhà cho Chúa. Hoàn toàn là do sự tự nguyện, tự tình, tự ý. Mình thấy việc Chúa làm nó kỳ diệu lắm thưa anh chị em. Có khi lúc mình bị lưu đày, mình không thấy được chuyện đó. Nhưng mà sau rồi, trở về lại rồi, ngồi nhìn lại mới thấy rằng đó là ân huệ Chúa ban. Cũng giống như bây giờ trong cơn đại dịch, mình không nhận ra ân huệ của Chúa đâu. Đói, khổ, mất tự do, thiếu công cơm lương thực, rồi không có công ăn việc làm. Mọi cái phải đình trệ hết, mọi cái đều phải ở trong nhà hết, mọi người không được di chuyển, không được làm gì ở bên ngoài nhà của mình. Tù túng vô cùng, khó chịu vô cùng. Nhưng mà sau này, qua cơn đại dịch rồi mình nhìn lại mình mới thấy rằng là Chúa dùng cơn đại dịch đó để thanh lọc con người. Cho con người bớt đi những cái nghi lễ màu mè hình thức rườm rà, cái gì không cần thiết. Cho con người thấy được cái cốt lõi, cái tinh túy của đạo là cái gì. Chứ không phải bởi những cái nghi lễ, những cái buổi trình diễn hay là những việc xây cất to lớn to đùng hay là tổ chức hoành tráng. Tất cả cái đó đều tan biến trong cơn đại dịch. Rồi những việc mà Đức Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn con chia sẻ trong lá thư gửi các phó tế chuẩn bị lãnh các vụ linh mục. Những gì mà mình muốn làm, không làm được, bây giờ virus corona nó làm được. Là bớt hình thức, bớt nghi lễ, bớt màu mè, bớt tiệc tùng, bớt hoa hoét, bớt để mà đi vào cái chiều sâu bên trong. Muốn lắm mà không làm được, bây giờ virus corona nó làm được. Vậy thì mình nhìn lại mình mới thấy nó là bàn tay của Chúa, đó là công cuộc của Chúa. Và nhất là mình nhìn vào việc mình đi loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa, ra đi vất vả, mệt mỏi, chán trường, nhưng mà lúc về, về đó hớn hở vì thấy được thành quả là nhiều người được ơn trở lại, nhiều lắm thưa anh chị em. Họ lên họ làm chứng, họ lên chia sẻ, bây giờ cho họ nói thì không biết bao nhiêu sách viết cho vừa. Những ân huệ nơi lòng thương xót Chúa mà chẳng có ai có thể nói thay họ, chẳng có ai có thể làm đạo diễn cho họ nói hay là làm viết kịch bản để cho diễn. Hoàn toàn Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn họ để họ trở thành cái ngọn đèn đặt trên giá mà soi cho mọi người thấy được quyền năng lòng thương xót Chúa. Những người làm chứng là những ngọn đèn đặt trên giá để mọi người thấy rằng là có Chúa thật. Lòng thương xót Chúa là có thật. Và đó không phải là một lý thuyết, không phải là một nhân vật trừu tượng, mà là rất cụ thể, rất hiện sinh. Trong cuộc sống của mỗi người ngày hôm nay, Chúa đang hiện diện thực sự, Chúa đang hoạt động thực sự, và họ lên họ làm chứng điều đó. Rất nhiều người đã được khỏi virus corona, chỉ nhờ lòng tin thôi, ta có thuốc men gì đâu. Thiếu thốn mọi phương tiện, chỉ một niềm tin thác vào Chúa. Một nghị lực kiên quyết. Thì ta mới thấy được rằng là quyền năng của Chúa giúp cho mỗi người được trở thành cái ngọn đèn. Mình tiếp nhận ngọn đèn lòng thương xót của Chúa thì mình phải đặt trên giá để cho mọi người thấy. Thấy những công việc tốt lành mình làm, mình thực hành lòng thương xót Chúa, để cốt để cho người ta thấy những việc đó mà tôn vinh Thiên Chúa, mà quay về với lòng thương xót Chúa, chứ không phải để tôn vinh cá nhân hay là một tập thể nào cả. Mình phải dứt khoát rõ ràng như vậy. Hình ảnh chỉ có tính minh họa, có nghĩa là có những hình ảnh để dẫn chứng là có làm để mọi người tin tưởng, và có sự đóng góp của họ là đến đích đúng mục tiêu sử dụng đúng mục đích. Vậy thôi, còn những việc tốt lành đó để những người bây giờ đang ở trong bóng tối của nghi nan, của ngờ vực, đau ốm bệnh tật, nhà thì 5 người, 3 người thì mất, còn lại có 2 người. Nhà 4 người thì 4 người đều nhiễm virus corona hết. Rồi đói khổ, không có công ăn việc làm, không có cái gì để mà sống nữa. Về quê cũng không xong, ở lại Sài Gòn cũng không được. Cái gì nó cũng thấy bế tắc hết. Họ đang đi trong đêm tối của đức tin, trong sự ngờ vực, không biết rằng đường lối của Chúa như thế nào, không biết rằng có Chúa hiện diện hay không. Thì mình hoạt động là đem ánh sáng lòng thương cho Chúa đến để cho thấy rằng là có Chúa đây. Những người đang không có cơm ăn suốt 60 ngày, nhóm thiện nguyện tín thác lặn lội đến từng mái nhà, từng khu phố, từng ngõ ngóc ngách để chia sẻ những món quà gạo mì lương thực cho họ và chia sẻ những giọt sữa cho bé thơ, đặc biệt là với radio lòng Chúa thương xót với bệnh nhân và radio các bài dòng lòng Chúa thương xót để cho họ nghe. Và một nữ tu làm trong một bệnh viện nơi những người bị nhiễm virus corona có khoảng 500-600 bệnh nhân ở đó, thì sơ ý nói cha cho con xin 50 cái máy, bảo sẵn sàng. Tôi rất là mong mang cái máy đó để đến cho cái bệnh viện mà tôi không được phép đi vào trong đó. Nếu sơ vào được đó thì sơ giúp dùng. Và chúng tôi chở máy đến, rồi sơ nhận, rồi sơ đi phát. Cho nên là cả những người ngoại đạo cũng xin được nghe, được cái máy đó để họ nghe. Và sau chừng tuần, hai tuần thì có mấy người đã xin quay về với Chúa vì họ đã bỏ đạo lâu năm. Rồi có những người muốn xin học giáo lý. Thưa anh chị em, đấy, cái ánh sáng lòng thương xót Chúa mà mỗi người chúng ta là ngọn đèn phải chiếu rải ra. Chiếu rải cho mọi người, nhất là những người đang ở trong bóng tối của đau khổ, của bệnh tật, của đói khát. Vì mình đem ánh sáng đó bằng cái việc làm cụ thể, không đến nói suông. Nhưng mà bằng việc làm cụ thể, đây là những sự giúp đỡ cụ thể, món quà của lòng Chúa thương xót cho anh, cho chị, cho ông, cho bà đây, gạo đây, ăn cho đỡ đói đây, mì đây, nhu yếu phẩm đây, và nhất là đói khát về tinh thần thì có radio lòng thương xót Chúa đây. Thì họ thấy được, ánh sáng từ mình đã dọi chiếu vào cái cuộc đời của họ, họ tưởng rằng bế tắc. Có những người mà chúng tôi không đến được thì phải tìm mọi cách để chuyển khoản đến cho họ. Mà khi họ nhận được món tiền đó, họ cảm thấy nó cả một gia tài khổng lồ, họ không thể tưởng tượng được. Ơn của Chúa vẫn đoái nhìn đến cái hoàn cảnh bế tắc nhất, bi đát nhất, khốn cùng nhất của họ. Thưa anh chị em, mà mình thấy rằng đó là mình được mời gọi trở thành cái ngọn đèn chiếu sáng ánh sáng lòng thương xót Chúa bằng việc làm của mình. Việc làm cụ thể của mình để họ nhận biết được rằng là ơn Chúa đang xuống cho họ, để họ thấy lòng mình chan chứa một niềm vui và thấy ôi kỳ diệu thay việc Chúa làm. Và nhiều người đã được chữa khỏi bị nhiễm virus corona. Chúng tôi sẽ đọc những lá thư đó cho anh chị em nghe vào thứ 6, thứ 7 trong tàn mạn cuối tuần và những người sống đời chứng nhân. Chúa chữa kỳ diệu lắm. 5 bạn nhiễm virus corona, nhóm thiện nguyện tin thác thì 4 bạn đã được âm tính rồi trong vòng 1 tuần lễ. Và mạnh dạn con khỏi xong con tiếp tục ra đi, không sợ. Và vẫn có những người vẫn nối tiếp để ánh sáng lòng thương xót Chúa phải được chiếu rải ra. Và khi mình càng đón nhận lòng thương xót Chúa, mình càng chiếu rải ra, càng giới thiệu, càng loan truyền thì mình càng được ơn phúc. Chúa cho thêm, ai có thì cho thêm là như vậy. Ai có thì cho thêm, cả về vật chất lẫn tinh thần, thưa anh chị em, sắc tín như vậy. Có nhiều người nói từ biết lòng thương xót Chúa gia đình được bình an lắm. Mà bình an như vậy thì làm ăn nó lại không khá. Rồi con cái nó thấy bố mẹ nó quay về với lòng thương xót Chúa nó cũng ngoan ngoãn hơn. Cho nên cứ cho thêm là như vậy. Còn những người mà không chiếu rải ánh sáng lòng thương xót Chúa, không làm chứng cho lòng thương xót Chúa, thì cái mà họ tưởng rằng có cũng bị lấy đi. Không chịu đi làm, chỉ lo kiếm tiền thôi. Không dám đi loan truyền lòng thương xót Chúa, sợ mất tiếng tốt, sợ người ta nói này nói kia, sợ mất thì giờ, mất sức khỏe, mất tiền của. Thì chính cái mà mình sợ đó, Chúa lấy luôn đi. Chúa biến cái sợ ai đó thành sự thật. Anh chị em cẩn thận cái đó. Cái mình tưởng rằng có, cái đó phải của mình đâu. Mình tưởng là mình có thì cũng bị lấy luôn đi. Nếu mình không sẵn sàng trở thành người đem ánh sáng lòng thương xót Chúa đến cho người khác. Mình sợ, mình ngại. Mình cứ đem cái đèn của mình úp đi, lấy cái bát úp lại hoặc để dưới gầm giường, không chiếu sáng ra. Thôi người ta nói, còn ngại lắm. Thôi sợ mang tiếng lắm. Đi làm việc thiện bây giờ hay bị mang tiếng lắm, thôi chẳng có ai muốn đi nữa. Nếu ai cũng nghĩ như thế thì những người nghèo ai lo đây, thưa anh chị em? Ai lo đây? Và Chúa nói rằng là ta đang đói đây, ta đang khát đây. Còn tôn vinh ta trên bàn thờ, trên đền đài uy nghi, hoa nến lung linh nghi ngút, mà ta đâu có ở đó đâu. Ta đang ở trong nhà trọ, ta đang ở trong gầm cầu, ta đang ở trong khu cách ly này. Đến với ta đi, đến với ta đi. Đem ánh sáng lòng thương xót Chúa đến với ta, để những cái người đang đau khổ ấy thấy được ánh sáng lòng thương xót Chúa, để họ còn được niềm tin. Và niềm tin ấy mới chữa lành cho họ được, niềm tin ấy mới cứu họ được. Và khi họ có được ơn của Chúa rồi, họ cũng sẽ lại mạnh dạn trở thành ánh sáng mà đi soi tỏ cho những người đang sống trong ngờ vực, đang sống trong buồn chán, đang sống trong nghi ngờ, đang sống trong ganh tị, đủ mọi thứ hết. Vì cứ lầm lầm lũi lũi ở trong bóng tối thôi. Còn mình mạnh dạn mình ra đi đặt trên giá để soi cho mọi người, để họ thấy. Mà trong mắt theo chương 5 câu 16 nói rằng là ánh sáng của anh em phải chiếu rọi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh cha của anh em. Thế em đã còn nói cha, bìa có một chương trình nữa như thế này, cha nghĩ sao? Bảo chuyện gì? Là những người ngoại quốc họ đến Việt Nam, những người mà gọi là Tây Ba Lô, chẳng giàu có gì, như Việt Nam đi lập nghiệp thôi. Đến hoặc là làm công nhân trong các công ty của nước ngoài, hoặc là đi dạy học, dạy sinh ngữ, hoặc làm hướng dẫn viên vân vân. Nhưng mà cả hơn năm nay rồi, đâu có trường ngoại ngữ nào được mở, các công ty đều ngưng hết. Vậy thì những người đó về thì không về được, vì nước của mình không về được, vì máy bay không hoạt động, đường bay ngưng lại. Mà ở lại thì họ sống bằng cái gì? Tiền dành dụm được cũng hết. Cho nên đã có những người đến đứng cổng chúng tôi cầm cái bảng help, help, xin giúp tôi, xin giúp tôi. Và dọc con đường Sài Gòn có những người ngoại quốc họ đang phải đứng ăn xin như thế. Các em bảo chà, làm bao hộp thư tặng quà cho họ và cho họ biết về lòng thương xót Chúa. Bảo tốt, làm đi. Và các em mạnh dạn dấn thân, dù là hai bên nói chuyện với nhau giới hạn về ngoại ngữ, các em nói được mấy câu nhưng mà họ cũng hiểu. Rồi nói bằng tay thì nhiều, nói bằng cái cử chỉ nhiều hơn, body language nhiều hơn. Như những người cầm nói chuyện với nhau, họ hiểu, họ cảm, họ thấy được. Họ sẽ ngạc nhiên bằng tại sao có những người công giáo Việt Nam lại tốt như thế, lại làm công việc quan tâm đến họ như thế, trong khi chính họ còn chưa lo được cho họ mà họ lại lo cho những người ngoại quốc như vậy. Mấy ngoại quốc này đừng tưởng rằng ai cũng có tiền có của. Họ cũng vác ba lô đi kiếm sống như mình thôi. Thế thưa anh chị em, chúng tôi làm công việc đó. Mà nhất là Trung Thu đến nơi rồi, mình làm sao để cho các em có sữa, làm sao để cho có lương thực đến cho họ. Ít là trong ngày Tết Trung Thu họ cảm thấy có được niềm vui, thấy trong mình rộn rã cái niềm vui đó. Và khi chị em mình đi làm công việc vất vả và nguy hiểm, có thể bị lây nhiễm chứ, có thể bị lây nhiễm. Người báo tôi bảo chị của cha đang bị dính Covid rồi, cha cầu nguyện cho chị nhé, chị ruột của tôi. Bảo được, không sao, có Chúa lo mà. Tôi biết là đằng nào nó cũng đến thôi. Trong một cộng đoàn mà bị một người thì thế nào, những người khác thì cũng bị lây nhiễm thôi. Mà bây giờ mình đi lo cho người khác, Chúa sẽ lo cho chị mình chứ sao, bận tâm chi. bận tâm giúp được cái gì, thưa anh chị em. Thí dụ như thế, thì chúng ta phải trở thành những người mà đem cho người khác đang lầm lũi trong bóng tối thấy được ánh sáng của hy vọng, của niềm vui, của bình an, và thấy được niềm tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Hãy trở thành ánh sáng đi, thưa anh chị em. Đừng có giấm dú nhau đi vào trong bóng tối, ngồi trong bóng tối mà than thân trách phận. Rồi thì cái suốt ngày đi tìm những cái tin buồn, tin động trời, giật gân mà chẳng có thật, rồi đem post lên để cho mọi người đọc rồi đâm hoang mang hoảng sợ. Thành tối là càng tối hơn, nó đen càng đen hơn. Thôi, đủ rồi. Cho thấy được ánh sáng đi, thấy được những gương sáng đi, thấy được những chứng nhân đi, thấy được quyền năng lòng thương xót Chúa đang hoạt động đi, đều vững tin hơn. Và chính mình khi mình làm cái đó, mình cũng vững tin hơn được nữa. Mình post tin buồn thì mình phải đọc tin buồn trước. Mình post tin vui thì mình đọc tin vui trước, thì cái điều đó ảnh hưởng trên mình trước rồi. Mình đã có và được cho thêm rồi. Còn có một tí niềm vui mà bây giờ mình đi loan báo tin buồn thì cái còn một niềm tí niềm vui đó cũng bị mất luôn. Cho nên mỗi người, thưa anh chị em, hãy trở thành những người gieo ánh sáng lòng thương xót Chúa. Ánh sáng của niềm vui, của hy vọng, của bình an, của nụ cười, mà nói được với nhau, ta thấy mình tràn chứa một niềm vui, vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng, và thấy rằng việc Chúa làm cho ta, việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại thay quyền năng lòng thương xót của Chúa.